Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ tử thương vì bị ám sát. Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung làm 24 người thiệt mạng. Mỹ, Trung Quốc sẵn sàng đối đầu cứng rắn trong vùng biển châu Á.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị trúng thương tại một phòng triển lãm nghệ thuật tại thủ đô Ankara hôm 19 tháng 12 đã tử vong, theo tin hãng thông tấn RIA của Nga. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay thủ phạm đã bị vô hiệu hóa ngay sau vụ tấn công, đánh dấu những căng thẳng nghiêm trọng nhất về vấn đề Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay xích mích vì cuộc xung đột Syria, hai bên ủng hộ phe đối nghịch nhau. Đại sứ Andrei Karlov bị trúng đạn trong lúc đang đọc diễn văn khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật. Tờ Hurriyet cho hay lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã bao vây tòa nhà và rằng kẻ tấn công đã hô vang các khẩu hiệu Hồi giáo. Theo NTV, có 3 người khác bị thương. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có can dự vào cuộc xung đột tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Tổng thống Bashar al-Assad của Syria, trong khi Nga điều động binh sĩ và không lực yểm trợ cho lãnh đạo Syria. Chưa rõ ai thực hiện vụ ám sát này, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ và trước nay có tiến hành một số vụ đánh bom nhắm vào các mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ. Một tấm ảnh đăng trên Twitter cho thấy một người đàn ông mặc vest tay cầm một khẩu súng đứng cạnh bục diễn thuyết trong phòng triển lãm, trong khi 4 người trong đó có đại sứ Nga nằm sóng xoài trên sàn nhà. Hoa Kỳ dự kiến Bắc Kinh sớm trả lại thiết bị lặn không người lái mà tàu Hải quân Trung Quốc tịch thu hồi tuần trước. Một giới chức Mỹ nói với thông tấn xã Reuters rằng việc này có thể diễn ra sớm nhất vào ngày mai, 20 tháng 12, tại một địa điểm thỏa thuận ở Biển Đông. Hành động của Trung Quốc khiến Hoa Kỳ phản kháng ngoại giao và dấy lên những dự đoán về việc liệu Tổng thống tân cử Donald Trump có xem đây là bằng chứng cho thấy Mỹ cần phải có lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh hay không. Hôm thứ Năm, một tàu chiến Trung Quốc tịch thu thiết bị lặn mà Ngũ Giác Đài mô tả là được dùng cho công nghệ, thương mại để thu thập dữ kiện về đại dương tại vị trí cách vịnh Subic của Philippines 50 hải lý về phía Tây Bắc. Các giới chức cho hay đang xúc tiến các cuộc thảo luận với Bắc Kinh về thời điểm trao trả. Hai giới chức cho rằng sự cố này có thể sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng tương đối sớm. Một trong những giới chức vừa kể cho biết thêm là việc trao trả có thể diễn ra gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp trên Biển Đông. Cuối tuần rồi, cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều nói Bắc Kinh sẽ trả lại Mỹ nhưng không nêu rõ thời điểm và cách thức. Tổng thống tân cử Donald Trump hôm thứ Bảy viết trên Twitter rằng Trung Quốc đánh cắp thiết bị khảo cứu không người lái của Hoa Kỳ tại vùng biển quốc tế mang về Trung Quốc, một hành động vô tiền khoáng hậu. Vài giờ sau, ông Trump tuyên bố trên Twitter rằng nên bảo với Trung Quốc chúng ta không cần lấy lại thiết bị lặn không người lái mà họ đánh cắp, cho họ giữ nó luôn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Theo hãng tin AFP và truyền thông trong nước hôm thứ Hai, cơ quan chức năng cho biết mưa bão gây lũ mấy ngày qua đã làm ít nhất 24 người chết và 9 người mất tích ở khu vực các tỉnh miền Trung Việt Nam. Mưa lũ làm ngập một khu vực rộng lớn, kể cả khu phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo báo điện tử VN Express, ngày hôm nay nước mưa đã rút, nhưng khu vực Thừa Thiên Huế, Bình Định vẫn còn mưa nhỏ, lũ trên các sông đang xuống. Riêng Bình Định, hàng ngàn hộ dân vẫn bị cô lập do nước lũ rút chậm và một số tuyến giao thông bị chia cắt. Việt Nam thường xuyên trải qua những cơn bão nhiệt đới và các trận mưa to, nhưng hiện tượng mưa nhiều vào tháng 12 là khác thường. một báo cáo trực tuyến chính thức của Ủy ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tỉnh Bình Định có số người chết cao nhất với 16 người kể từ khi mưa lớn bắt đầu vào ngày 12 tháng 12. Có ít nhất 2 người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong nước lũ tại Bình Định. Theo báo chí trong nước, cho biết mưa lũ gây thiệt hại lên đến 32 triệu đô la với hơn 32.000 hecta hoa màu và cây trồng bị phá hủy. Truyền thông Việt Nam đưa tin người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng hôm 19 tháng 12 đã thăm Tổng cục Tình báo, còn gọi là Tổng cục 2 thuộc Bộ Quốc phòng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu với Tổng cục 2, một cơ quan được báo chí trong nước cho là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước. Ông Trọng nói Tình báo Quốc phòng là lực lượng tình báo chuyên trách, chiến lược toàn diện của Đảng, Nhà nước. Tình báo Quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và quân đội. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khen ngợi những thành quả của Tổng cục 2 đã thường xuyên nắm chắc âm mưu ý đồ, kế hoạch, biện pháp, thủ đoạn nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trước đó, vào ngày 21 tháng 5, Tổng cục 2 đã thành lập một đơn vị mới có tên là T1. Nhưng báo chí Việt Nam không nêu rõ nhiệm vụ của T1 là gì. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một bài viết hồi tháng 6 cho rằng không loại trừ khả năng cơ quan tình báo T1 mang trên mình nhiệm vụ tình báo hàng hải với đối tượng nghiệp vụ và phạm vi tình báo là hoạt động của những đơn vị hậu cần kỹ thuật và tác chiến của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Theo một báo cáo của Ken Research, một viện nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, chiến lược tình báo quốc phòng của Việt Nam giai đoạn 2016-2025 có kế hoạch mua C4 ISR của Mỹ, một hệ thống tích hợp chỉ huy kiểm soát thông tin liên lạc tình báo và trinh sát. Kế hoạch này còn bao gồm việc tuần tra trên biển, kiểm tra hải quan tại các cảng và sân bay, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, chống khủng bố và tấn công mạng.
Theo báo chí Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 18 tháng 12 đã bắt Nguyễn Danh Dũng, 29 tuổi, để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Theo quyết định của nhà chức trách, Dũng bị tạm giam 3 tháng kể từ ngày bắt. Tin cho hay, người đàn ông này từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và hiện làm việc tại một nhà máy trong khu kinh tế Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. Phía công an nói họ đã bắt quả tang Dũng vào ngày 16 tháng 12 khi anh đang đăng tải phát tán video clip có tiêu đề nội dung xuyên tạc bôi nhọ hạ uy tín các lãnh đạo đảng, nhà nước và lãnh đạo địa phương trên mạng Internet. Công an cũng cho hay họ đã thu giữ nhiều tài liệu tang vật cho thấy từ tháng 10 năm 2015, Dũng đã tạo và quản trị các tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải các video clip hoặc bài viết bị cho là bịa đặt bôi nhọ nhiều lãnh đạo ở các cấp khác nhau. Con số các đoạn video do Dũng đăng tải trong vòng hơn một năm bị cho là lên đến hơn 700, thu hút hàng triệu lượt người xem. Nhà chức trách gọi các video clip này là có nội dung phản động. VOA chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin trong toàn bộ các clip này. Từ Hà Nội, luật sư Lê Văn Luân, người thường lên tiếng vì một xã hội dân chủ và văn minh hơn ở Việt Nam, nói với VOA về cách ông nhìn nhận việc nhà chức trách Việt Nam áp dụng Điều 258 để bắt người.
Nếu đấy là những cái clip thật, những có về những cái sự thật, hoàn toàn sự thật, chúng tôi thì không thể bắt được, phải tạo ra những cái không có thật, thì mới có thể là liên quan đến cái tội lợi dụng tự do. Bởi vì khi đã nói thật thì không có thể bị bắt được. Điều 258 thì đúng như ở trong bộ luật hình sự hiện hành thì nó rất là khá là định tính. Nó là sự thật thì người mà chính quyền thì, hoặc là nhà nước thì phải có nghĩa vụ nghe, thật lắng nghe về cái kiến nghị nếu đó là cái sự thật để xây dựng mình hoàn thiện hơn, tốt hơn và có những cái mà phù hợp, ứng xử phù hợp đúng đắn hơn.
Tuy nhiên, luật sư Luân cũng cho rằng nếu một người có hành vi bịa đặt dựng chuyện trong thời gian dài gây hại nghiêm trọng đến người khác hoặc các cơ quan tổ chức, việc ngăn chặn hoặc xử phạt hành vi đó là cần thiết.
Bởi vì là nó ngăn chặn những cái hay bị xấu thành cho tất cả nhiều người, mà nếu cứ ngăn chặn được đó thì có thể nhiều người sử dụng được đó thì xã hội nó sẽ tạo ra những cái sự dối trá và tạo ra những cái nguy hiểm hơn khác.
Trong những năm qua, nhà chức trách Việt Nam đã áp dụng Điều 258 để bắt và bỏ tù nhiều người bất đồng chính kiến. Việc này bị các nước phương Tây cũng như một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế phản đối và lên án.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius hôm 19 tháng 12 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam vừa tuyên án hai nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, tổng cộng 25 năm tù giam. Tòa án tỉnh Thái Bình hôm 16 tháng 12 tuyên án ông Kim 13 năm tù và ông Tùng 12 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cáo trạng nói, cựu Trung tá Trần Anh Kim, 67 tuổi, có ý tưởng thành lập tổ chức lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ với thành viên nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ. Ông Kim tự xưng là chủ tịch của lực lượng và đề cử ông Lê Thanh Tùng, cũng là một cựu sĩ quan quân đội, làm phát ngôn viên. Hai ông chưa kịp cho ra mắt tổ chức này thì đã bị Công an Việt Nam bắt hôm 21 tháng 9 năm 2015. Trong tuyên bố trên website Sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ nói tất cả mọi người cần phải có quyền tự do ngôn luận và hiệp hội. Ông chỉ ra rằng xu hướng gần đây của các vụ bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Khoảng thời gian án tù dài cũng mang ý nghĩa về mức độ nghiêm trọng của chúng. Đại sứ Osius nhấn mạnh, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không lo sợ bị trừng phạt. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cũng thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo các đạo luật và hành động của họ thống nhất với các điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp của Việt Nam và các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Việt Nam chưa phản hồi chính thức về tuyên bố của Đại sứ Mỹ. Các chính phủ và tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên án Việt Nam về việc kết án người bất đồng chính kiến bằng các điều luật 79 và 88, và kêu gọi Hà Nội hủy bỏ những điều luật bị cho là vi phạm nhân quyền này. Hà Nội trước nay khẳng định chỉ xử lý những trường hợp phạm pháp, không bỏ tù ai vì bất đồng chính kiến.
Chỉ số chất lượng không khí ở một địa điểm của Hà Nội đã lên đến mức 343, tức là rất độc hại vào thời điểm 12 giờ trưa thứ Hai ngày 19 tháng 12. Thông tin này được cung cấp trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đó là số liệu do thiết bị theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán đo, cách trung tâm thủ đô của Việt Nam hơn 3,5 km theo đường chim bay. Trước đó, ngày 11 tháng 12, máy đo này cũng đã cho kết quả là 333, theo tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA, khi chỉ số chất lượng không khí AQI lên đến mức 301-500, tức là mức độc hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Những khí thải được đo trong chỉ số AQI gồm có ozone, bụi lơ lửng trong không khí, khí carbon dioxide CO, dioxide lưu huỳnh SO2 và các loại khí oxit nitơ. Từ đầu tháng 12 đến nay, trang web theo dõi chất lượng không khí có tên aqicn.org thống kê rằng chỉ số trung bình của Hà Nội có 9 ngày nằm trong khoảng 130-200, tức là không trong lành. Cách đây hơn 2 tháng, máy đo của Đại sứ quán Mỹ ghi lại chỉ số là 285, tương đương mức độ ô nhiễm rất cao. Còn đầu tháng 3, cũng máy đo này đã báo con số 388, cho thấy ô nhiễm không khí gần trung tâm Hà Nội đã ở mức độ nguy hiểm. Chỉ số ô nhiễm không khí cao ở Hà Nội trong hơn một tuần qua khiến nhiều người lo lắng. Các nhà hoạt động môi trường, nhà báo và người dân đã chia sẻ thông tin và mối lo của họ trên mạng xã hội. Một số người nói họ choáng váng về mức độ ô nhiễm, trong khi có người thậm chí viết trên Facebook rằng Hà Nội là một thành phố đang chết dần chết mòn do những chính sách sai lầm trên mọi phương diện, từ quy hoạch khu công nghiệp và đô thị, giao thông cho đến năng lượng. Chị Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng Live and Learn, là một trong những người đầu tiên đăng trên mạng xã hội thông tin cảnh báo về ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Về nguyên nhân tình trạng này, chị nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng nó liên quan rất là nhiều, liên quan cái việc giao thông, liên quan đô thị, cái việc xây dựng của Hà Nội cũng như là cái phát triển của dân số lên rất là nhiều. Tôi nghĩ một phần nguyên nhân cũng liên quan đến cái ô nhiễm điện than từ các khu vực xung quanh hay là từ các khu vực nước láng giềng có thể bay qua. Các chuyên gia trao đổi tôi thì tôi cũng thấy rằng đến cả cái đặc điểm địa hình và cái khí hậu của Hà Nội nữa. Ví dụ như là cái thời điểm vào mùa thu và mùa đông, cái không khí nó sẽ làm cho cái ô nhiễm nó khó thoát đi.
Theo số liệu chính thức của Hà Nội, đến năm 2015, thành phố có 5,5 triệu xe máy và ô tô, trong đó xe máy chiếm đến 4,9 triệu chiếc. Các chuyên gia nói khí thải do nhiên liệu không được đốt triệt để của xe máy là một nguyên nhân lớn gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, một số chuyên gia và kiến trúc sư cũng chỉ ra rằng hàng loạt công trình xây dựng lớn đã và đang được tiến hành ở thành phố đã không được che chắn kỹ cũng là nguyên nhân. Trong khi tình trạng ô nhiễm không khí có dấu hiệu gia tăng, người dân chưa nhận được những cảnh báo hay những thông tin chính thức từ nhà chức trách Hà Nội. Chị Nguyệt, giám đốc Live and Learn nói:
"Tôi thấy rằng hầu như là mọi người tiếp xúc cái thông tin này thông qua Facebook, do mọi người quan tâm, do mọi người nhìn thấy chỉ chia sẻ nhiều hơn. Thế và ngay cả cái việc cảnh báo thực sự là người dân cần phải làm gì như thế nào thì chúng tôi chưa thấy cái thông tin này. Thông tin chung về cảnh báo toàn dân rồi về những cái thông tin giáo dục nhưng các nhận thức tôi không thấy có cái thông tin đó."
Hôm 14 tháng 12, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, khi được hỏi về ô nhiễm không khí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói thành phố đã lắp xong 10 trạm quan trắc tự động và dự kiến ngày 30 tháng 12 sẽ công bố số liệu để người dân có thể tra mạng và biết được khu vực mình sinh sống có mức độ ô nhiễm như thế nào. Ông cho biết thêm, sau ngày 1 tháng 1 năm 2017, thành phố sẽ nâng số xe ô tô hút bụi ở 4 quận nội thành lên 50 xe từ 10 chiếc hiện nay. Người đứng đầu Hà Nội bày tỏ hy vọng những giải pháp này sẽ giúp giảm bụi trong không khí, môi trường Hà Nội sẽ sạch lên.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Các hoạt động được tăng cường của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông đang có nhiều tranh chấp làm leo thang tình hình vốn đã căng thẳng giữa hai siêu cường và khiến thế giới lo ngại sẽ có thêm mâu thuẫn nghiêm trọng khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Từ Đài Bắc, thông tấn viên Ralph Jennings của đài VOA tường trình rằng báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ ra hôm 13 tháng 12 nói rằng Bắc Kinh quân sự hóa một số đảo ở Trường Sa. Trong một diễn biến khác không liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo nhưng xảy ra trong khu vực hồi tuần trước là vụ Trung Quốc bắt một thiết bị lặn không người lái mà một tàu hải quân Mỹ đang dùng để khảo sát khoa học. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật nói họ sẽ trao trả lại tàu lặn cho Mỹ theo đúng cách thức, khiến có những nghi vấn là liệu Trung Quốc sẽ rút ruột thiết bị trước khi trả tàu lặn lại không. Ông Andrew Yang là Tổng Thư ký của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Cao cấp ở Đài Loan nói:
"Hành động của Trung Quốc là một kiểu gây hấn. Có thể họ muốn gửi đi một tín hiệu rằng họ không hài lòng với những phát biểu của Tổng thống đắc cử Donald Trump."
Trung tâm nghiên cứu mang tên Sáng kiến Minh bạch Hải dương châu Á có trụ sở ở Washington đăng trên trang web rằng căn cứ vào các khảo sát từ tháng 7, Trung Quốc đã phát triển đáng kể các chốt phòng thủ với pháo cao xạ hạng nặng và có thể cả các hệ thống phòng không tầm ngắn trên 7 bãi cạn do nước này kiểm soát trong quần đảo Trường Sa. Nhà nghiên cứu Andrew Yang nói rằng điều quan trọng là phải biết ý đồ mở rộng lãnh hải của Trung Quốc là gì. Nhiều năm qua, Mỹ đã cố tìm hiểu ý đồ mở rộng lãnh hải của Trung Quốc và tại sao họ muốn mở rộng ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh nói rằng xuồng của Hải quân Trung Quốc đã thu bắt tàu lặn không người lái để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của Trung Quốc đi qua vùng biển đó và sẽ trả lại tàu lặn cho Mỹ theo đúng cách thức. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu nói thiết bị lặn không người lái do tàu USNS Bowditch kiểm soát đang làm công việc khảo sát thường ngày trong hải phận quốc tế. Tàu lặn này dùng để khảo sát độ mặn, nhiệt độ và tốc độ âm thanh. Trung Quốc cũng đang dò xét thái độ của Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhận chức vào tháng tới. Ông Trump có lẽ đã đụng chạm đến tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan, một đảo tự trị. Ông Trump nói quan hệ giao thương giữa Mỹ và Trung Quốc không công bằng. Hôm Chủ nhật, ông Trump viết trên Twitter rằng Mỹ không cần lấy lại tàu lặn mà Trung Quốc đánh cắp, cứ để cho họ giữ nó. Người phát ngôn Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật nói với Tân Hoa Xã rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối các hoạt động của Mỹ trên biển Nam Trung Hoa và yêu cầu phía Mỹ phải ngừng các hoạt động đó. Ông Dương được trích lời nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục cảnh giác đối với các hành động có liên hệ từ phía Mỹ và sẽ có những biện pháp cần thiết để đáp lại. Ông Alexander Huang, giáo sư khoa nghiên cứu chiến lược của Đại học Tam Cang ở Đài Loan, nhận định rằng Hải quân Mỹ sẽ có thêm hoạt động trinh sát trên Biển Đông. Còn về phía Trung Quốc, Bắc Kinh không muốn ông Trump làm Tổng thống Mỹ.
Có những căng thẳng cố hữu và sẽ tiếp tục chứ không mất đi, bất kể Mỹ có bầu cử hay thay đổi lãnh đạo Tòa Bạch Ốc.
Các nhà phân tích nhận định rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Biển Đông với những mức độ như hiện nay mà ít bị gây cản trở. Nhiều người nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng những mâu thuẫn trên Biển Đông để biểu dương sức mạnh trước Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 vào năm tới, một sự kiện thường đi cùng với những thay đổi lớn trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.
người sắp đảm nhiệm chức chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc của Tổng thống tân cử Donald Trump, ngày 18 tháng 12 lên tiếng xoa dịu khả năng ông Trump có thể xem xét lại chính sách hàng chục năm nay của Washington về một nước Trung Hoa. Kể từ năm 1979 tới nay, Mỹ công nhận Đài Loan là một phần của một nước Trung Hoa, nhưng ông Trump đã khơi dậy phản đối ngoại giao từ Bắc Kinh sau cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2 tháng 12. Chúng tôi không gợi ý là chúng tôi sẽ xem xét lại chính sách một nước Trung Hoa ngay lúc này, ông Reince Priebus phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm qua với Fox News. Ông Priebus nói, ông Trump lúc này chưa phải là Tổng thống và ông ấy tôn trọng đương kim Tổng thống. Cách đó một tuần, chính ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News đã chất vấn lý do vì sao Mỹ phải bị ràng buộc bởi chính sách một nước Trung Hoa mà không có điều kiện. Thứ Bảy tuần này, ông Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đánh cắp thiết bị lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông. Ông Trump gọi đây là một hành động vô tiền khoáng hậu. Dù Trung Quốc hứa sẽ trả lại, nhưng ông Trump đã lên Twitter nói rằng không cần thiết, rằng Mỹ cứ việc để cho Trung Quốc giữ của mà họ đã lấy cắp đi. Ông Priebus nói bình luận của ông Trump không mang tính khiêu khích và rằng 80% dân Mỹ nhất trí rằng hành động của Bắc Kinh là không thích đáng. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ngờ rằng Trung Quốc có thể đã thu nhặt được vài thông tin kỹ thuật khá giá trị từ thiết bị ấy. Ông McCain lên án hành động của Bắc Kinh là vi phạm luật pháp quốc tế. Người lâu nay chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama cho rằng Mỹ chưa đủ oai trên thế giới và hành động vừa qua của Trung Quốc phản ánh điều đó. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ chế tài đối với 5 chiếc tàu có liên quan với Bắc Triều Tiên sau khi Trung Quốc cam kết rằng 5 tàu này sẽ không dùng thủy thủ đoàn Bắc Triều Tiên nữa. Reuters dẫn nguồn tin từ một nhà ngoại giao trong hội đồng cho biết ngày 18 tháng 12. 5 chiếc tàu này nằm trong số 31 tàu bị 15 thành viên của Hội đồng Bảo an trừng phạt hôm 2 tháng 3 vì có liên hệ với Cơ quan Hàng hải Đại dương OMM, công ty vận tải biển của Bắc Triều Tiên vận chuyển vũ khí và các mặt hàng khác cho Bình Nhưỡng. Ủy ban chế tài của Hội đồng Bảo an bỏ tên 5 chiếc tàu vừa kể ra khỏi danh sách đen hôm 17 tháng 12 vì những chiếc tàu này không phải là các nguồn kinh tế do cơ quan OMM kiểm soát hay vận hành và vì vậy không bị phong tỏa tài sản. Một nhà ngoại giao của Hội đồng hôm qua cho biết chi tiết rằng Trung Quốc đã đảm bảo rằng 5 tàu này sẽ không dùng thủy thủ đoàn Bắc Triều Tiên nữa và đó là lý do khiến 5 tàu này được bỏ ra khỏi danh sách chế tài. Phái bộ ngoại giao của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc chưa lên tiếng bình luận về việc này. Các tàu này bị liệt kê vào danh sách chế tài hồi tháng 3 sau đợt thử hạt nhân thứ tư của Bình Nhưỡng vào tháng Giêng. Sau đó vài tuần, có 4 chiếc được hội đồng xóa tên khỏi danh sách theo đề nghị của Bắc Kinh sau khi Trung Quốc cũng lên tiếng cam kết rằng sẽ không dùng thủy thủ đoàn Bắc Triều Tiên nữa.
Một số người dân Syria di tản khỏi Aleppo trong những ngày gần đây đã tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Việc sơ tán ở vùng phía đông Aleppo bắt đầu tuần trước sau khi các lực lượng chính phủ tái chiếm phần lớn các khu vực do phe nổi dậy nắm giữ. Nhưng cuộc di tản thường dân đã bị ngưng lại hôm Chủ nhật khi có những bất đồng giữa các nhóm nổi dậy về cách thức tiếp tục cuộc di tản. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay về một giải pháp cử các quan sát viên tới giám sát việc sơ tán. Thông tin viên Zlatisa Hock của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Một nhóm người tị nạn Aleppo đã băng qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Những người khác được đưa tới Idlib, một khu vực vẫn do phe nổi dậy kiểm soát. Những người tị nạn đó đã chạy khỏi các vùng chiến sự trước khi cuộc di tản bị ngưng lại khi bạo động nổ ra tại các khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ ở đông Aleppo. Những người tị nạn Syria nói với đài VOA.
Chiến tranh đang diễn ra, họ thả bom vào người dân ở đó.
Ông này nói đánh bom và không kích dữ dội ở Aleppo. Nhiều người di tản đã tới Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ đang xây một trại tạm cư gần biên giới với Syria cho khoảng 1.000 người tị nạn, trong đó có nhiều người bị thương, người già và những người tàn tật. Trong khi đó, các phe nổi dậy đã đốt cháy ít nhất 5 xe buýt được điều tới để sơ tán những người bị thương và ốm yếu từ hai khu làng ở Idlib. Vụ việc này đã làm ngưng trệ các cuộc sơ tán và làm cho nhiều thường dân bị kẹt ở nhiều điểm dọc theo đường di tản mà không có thức ăn và nơi trú ngụ. Các xe buýt trống đợi sẵn bên ngoài các làng bị chiếm đóng cho tới khi chính phủ và phe đối lập dàn xếp được một thỏa thuận sơ tán mới. Những người biểu tình ở nhiều nước đã lên án sự tàn ác đối với thường dân ở Syria. Hôm Chủ nhật, một cuộc biểu tình đã diễn ra trước Sứ quán Nga ở thủ đô Amman của Jordan. Bà Marina Abata là một người tham gia cuộc biểu tình này.
We just want to say no to the injustice and
Chúng tôi chỉ muốn phản đối sự bất công, sự tàn sát trẻ em và người dân Syria. Những gì đang diễn ra ở Syria là quá mức tưởng tượng. Đó là một cuộc tàn sát, một cuộc thảm sát, và chúng tôi tới đây để nói không, để phản đối sự bất công đang diễn ra tại đó.
Sau nhiều giờ thảo luận hôm Chủ nhật, Nga và Pháp đã đi đến một thỏa ước sơ bộ về việc đưa giám sát viên của Liên Hợp Quốc tới khu vực bị chiếm giữ để giám sát cách đối xử với người dân và để đảm bảo họ được tiếp cận với các nguồn cứu trợ. Nga đã phủ quyết 6 nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu bùng ra vào năm 2011.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mùa nghỉ lễ này, chính phủ Mỹ đang xem xét những trường hợp của các tù nhân bị giam giữ không chính đáng trên toàn thế giới và những gia đình của họ ở bên ngoài. Chiến dịch này được Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power bảo trợ và được biết dưới hashtag Free to be home political prisoner campaign. Câu chuyện của những cá nhân này nhấn mạnh những khó khăn lớn hơn mà nhiều gia đình của các tù nhân chính trị phải đối mặt, trong lúc người thân của họ ở sau song sắt nhớ về bao kỷ niệm gia đình với những người thân thương của mình. Một trong những cá nhân như vậy là ông Alex Sentsov, một đạo diễn phim người Ukraine. Ông bị bắt vào năm 2014 tại Crimea, không lâu sau khi Nga chiếm bán đảo này, để trả đũa việc ông mạnh mẽ lên tiếng chống Nga chiếm Crimea. Vào năm 2015, một tòa án Nga buộc tội ông và một nhà hoạt động bạn ông là Alexander Kochenko về tội âm mưu tấn công khủng bố tại Crimea trong một vụ xử mà ân xá quốc tế mô tả là làm nhớ lại những vụ xử thời Stalin. Bà Heather McGill, một nhà nghiên cứu thuộc ân xá quốc tế, nói vụ xử án này có nhiều khuyết điểm và có những cáo buộc đáng tin cậy về tra tấn và đối xử tàn tệ khác mà tòa án làm ngơ. Ông Sentsov bị kết án 20 năm tù và bị đưa đến nhà tù Yakutia thuộc Siberia, cách thủ đô Kiev của Ukraine 3.500 dặm. Kể từ đó, ông không được thấy mặt hai đứa con nhỏ hay vợ ông nữa. Đồng phạm Konchenko lãnh án 10 năm tù. Ít nhất có 10 người Ukraine nhận án tù dài hạn tại Nga, tiếp theo những vụ xử không minh bạch. Những người khác bị bắt tại miền đông Ukraine do các phần tử đòi ly khai kiểm soát hay tại vùng Crimea bị Nga chiếm đóng. Trong một bức thư lén lút gửi ra ngoài trại giam, ông Sentsov nói, có nhiều người trong chúng tôi bị giam tại Nga và ngay cả có nhiều người khác bị giam tại Donbass. Một số đã được trả tự do, số khác hy vọng và chờ đợi. Ông Sentsov bị giam vì bày tỏ những quyền phổ quát. Ông đại diện cho hàng ngàn tù nhân bị giam cầm không chính đáng trên toàn thế giới. Đại sứ Samantha Power nói, Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các chính phủ, trong đó có Nga, trả tự do cho các tù chính trị nước họ. Tù nhân chính trị nên được tự do tin tưởng, tự do được yêu thương và được tự do trở về nhà.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị hãy nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.